Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 6 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đỉnh Tuấn.
Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 6 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo. Đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng của Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ trong nhân loại này những điều tốt và điều xấu, điều chân thật và giả dối, người tin và kẻ chối từ tin mừng. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ của Ngài rằng, để yêu mến Thiên Chúa, con người không thể có thái độ nước đôi, nhưng là một sự chọn lựa quyết liệt thuộc về hay chối từ Thiên Chúa, trở thành con cái hay kẻ chống lại Thiên Chúa. Trước hết, Chúa Giêsu muốn các môn đệ có một đức tin sống động, được xây dựng trên nền tảng cuộc gặp gỡ sâu xa với chính Ngài. Một cuộc gặp gỡ đem lại hoa trái là bản thân được hoán cải, để trở nên môn đệ đích thực của Chúa trong lời nói và việc làm. Đây là điều hết sức cần thiết. Thiếu điều này, các ông không thể trở thành người loan báo tin mừng. Kế đến, Chúa Giê-xu muốn các môn đệ ra đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, thì đừng bận tâm đến những chuyện phải ăn gì, uống gì, ở đâu hay lợi tức ra sao. Ngay cả thành quả chúng ta gieo vãi sẽ trổ sinh thế nào cũng đừng quá đề cao. Mối bận tâm duy nhất của người sứ giả loan báo tin mừng là làm sao tin mừng yêu thương của Thiên Chúa được loan báo, và nhiều người nhờ tin vào Chúa Giê-xu mà được ơn cứu độ. Muốn làm được điều ấy, các môn đệ cần có tâm thế thanh thoát trước mọi của cải và lời khen chê của thế gian này. Các ông cần cho đi một cách rộng rãi, bởi các ông đã lãnh nhận nhưng không thì phải cho nhưng không. Thế nhưng, sự cho không ấy không làm cho người đón nhận xem thường, thích thì nghe, không thích thì thôi, hoặc nói xấu hay giết hại. Ở đây, Chúa Giê-xu cũng cho các môn đệ biết trước rằng, tâm hồn nào nghe lời Chúa chân thành, tâm hồn nào đón nhận những sứ giả của Chúa với lòng quảng đại, thì làm cho đời mình lớn lên và được chan chứa sự bình an. Còn ai không nghe, không đón nhận và không xứng đáng, thì chẳng được gì, hậu quả còn tai hại hơn trước. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Giáo hội của Chúa vẫn đang từng ngày sống và thực hành điều Chúa dạy trong bài tin mừng hôm nay. Bởi đã có bao nhiêu sứ giả sống điều Chúa dạy cách rõ nét nơi cuộc đời, khiến họ dâng hiến cả mạng sống. Bên cạnh đó, lịch sử cũng cho thấy nhiều nhà truyền giáo nóng vội, ảo tưởng, hám danh, không loan báo tin mừng của Chúa, nhưng lôi kéo mọi người theo mình và thỏa mãn cơn cám dỗ về sự nổi tiếng của mình. Nhìn vào cuộc đời và sứ vụ của tông đồ Barnaba, chúng ta thấy, sở dĩ Ngài được chọn gọi làm tông đồ và được cộng đoàn các môn đệ tín nhiệm, bởi vì Ngài là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Chính niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh đã khiến cho Barnaba từ bỏ tất cả để dành trọn cuộc đời sống chết cho Chúa và cho tin mừng. Ngài không chỉ loan báo bằng lời nói, nhưng bằng gương sáng và hành động cụ thể, để nâng đỡ và đồng hành với Phao-lô trong giai đoạn đầu loan báo tin mừng. Ngay cả khi có những mâu thuẫn xảy ra, Barnaba luôn nhẫn nhịn để thánh ý Chúa được nên trọn. Làm được tất cả điều đó là vì Thánh Barnaba ý thức rằng, truyền giáo là công việc của Chúa. Chính Chúa tuyển chọn, chính Chúa sai đi, và cũng chính Chúa làm trổ sinh những mùa vàng tín hữu. Nhờ sự cộng tác nhiệt thành, phó thác tuyệt đối và yêu mến của người sứ giả tin mừng. Hay nói cách khác, trong tất cả mọi sự, Thiên Chúa làm chủ. Còn chúng ta chỉ là những cộng tác viên của Ngài. Ý thức được điều đó, người môn đệ sẽ thật khiêm tốn trong cung cách và lời nói, chân thành trong suy nghĩ cũng như hành động, và tín thác mọi sự cho Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, mỗi người chúng con cũng được Chúa mời gọi ra đi loan báo tin mừng, và làm cho môi trường chúng con đang sống trở thành nơi chan chứa tình yêu của Chúa. Cụ thể trong gia đình, nơi giáo xứ, trường học, công xưởng và ngoài xã hội. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Barnaba tông đồ, xin cho chúng con biết dùng lời nói và việc làm, trung thành loan báo tin mừng cứu độ của Chúa như Thánh Barnaba đã can đảm rao truyền. Amen.
Sao tiếng Chúa kêu mời trở nên tông đồ ơn gọi. muôn người và truyền giáo tin mừng của Chúa. Ngài đã chọn con vẫn luôn có dâng hồn con. Chúa luôn vẫn hằng dù thương, luôn nâng đỡ và quan phòng. Ngài đã dạy con hãy xin với Chúa muôn lần, ban cho con nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng phụng cứu tha nhân. Ngài đã chọn con vẫn luôn có dâng hồn con. Chúa luôn vẫn hằng dù thương, luôn nâng đỡ và quan phòng. Ngài đã dạy con hãy xin với Chúa muôn lần, ban cho con nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng phụng cứu tha nhân. Ban cho con nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng phục vụ tha nhân.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia bên Nam Mỹ sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới 2019 tại Roma. Văn kiện mang tựa đề Amazonia, những hành trình mới đối với giáo hội và để đạt tới một nền môi sinh toàn diện. Văn kiện dài 17 trang chữ nhỏ, ngoài phần nhập đề, được chia làm 3 phần theo phương pháp, nhìn, phân định, nghĩa là phán đoán, và hành động. Sau cùng, có phần các câu hỏi để tham khảo ý kiến của các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo đông phương và các cơ quan khác của tòa thánh và giáo hội. Phần 1. Nhìn căn tính và tiếng kêu của miền Amazonia hiện nay. Phần 2. Phân định và hướng tới một sự hoán cải mục vụ và môi sinh. Sau cùng, phần 3. Đề nghị những hành động, những con đường mới cho giáo hội có khuôn mặt của miền Amazonia. Dựa theo các bản trả lời từ các nơi gửi về Roma, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo và dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại công nghị giám mục. Tài liệu chuẩn bị trên đây được trình bày trong cuộc họp báo sáng hôm 8 tháng 6 vừa qua tại phòng báo chí tòa thánh, do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với Đức Cha Phó Tổng Thư ký và Linh Mục Paulo Mora, nhân viên của văn phòng này. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết, cả một số đại diện thổ dân sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục trong tư cách là dự thính viên, theo quy chế của Thượng Hội đồng Giám mục. Họ có thể lên tiếng, nhất là trong các phiên họp nhóm, nhưng không có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, sẽ không có sự hiện diện của các chính quyền hay đảng phái, vì Thượng Hội đồng Giám mục không phải là nơi dành cho họ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thường huấn Linh Mục 2018 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Người trẻ với gia đình là chủ đề của tuần thường huấn 2018 dành cho Linh Mục Đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn từ 4 đến chiều 6 tháng 6 vừa qua tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Hiện diện trong những ngày này có 288 Linh Mục cùng với Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức Cha Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng đã đến với các linh mục vào sáng 5 tháng 6. Trong ngày đầu tiên 4 tháng 6, Linh Mục Gioan Lê Quang Việt, đặc trách giới trẻ giáo phận, đã trình bày những kỹ năng đồng hành, hòa giải, dẫn dắt, ủy thác, giao tiếp, làm việc nhóm và truyền cảm hứng. Đồng thời, cha cũng đưa ra những mẫu thức để đồng hành tương ứng với những mẫu bạn trẻ. Đề cập đến tình trạng có vẻ khô khan nguội lạnh của các người trẻ, cha Giuse Nguyễn Trọng Sơn, thuyết trình viên thứ hai, đã chia sẻ rằng, mọi người hãy tin vào tính chất tôn giáo mà Chúa đã phú bẩm cho từng người để đừng thất vọng. Khi giúp người trẻ cầu nguyện, hãy để ý đến nhóm nhỏ, tính cá vị và chiều sâu thần bí. Cha Giuse cũng mong muốn các linh mục được giới trẻ nhận ra như là những mục tử siêng năng cầu nguyện chung với cộng đoàn. Vào buổi chiều với chủ đề dạy giáo lý cho giới trẻ, sau khi định nghĩa bản chất, mục đích và nhiệm vụ của giáo lý, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh đến nhu cầu và niềm mong đợi của giới trẻ là điều mà các giáo lý viên phải đặc biệt quan tâm để có thể cống hiến cho họ không những niềm vui của đức tin vào Chúa Giêsu mà còn cả niềm ao ước chia sẻ đức tin ấy cho mọi người. Tiếp theo với chủ đề dạy giáo lý trong gia đình, linh mục Phêrô Hiền cho thấy gia đình là nơi dạy giáo lý tuyệt vời nhất vì là môi trường gặp gỡ giữa tin mừng với cuộc sống hàng ngày và văn hóa. Giáo lý viên trong gia đình chính là cha mẹ và những người lớn đối với những người nhỏ hơn. Họ dạy đức tin bằng tình thương từ khi trẻ bé trong nhà vừa chào đời, trải qua từng lứa tuổi đến khi trưởng thành. Các mục tử cần giúp cha mẹ chu toàn bổn phận này bằng những phương pháp thích hợp. Trong ngày thứ hai của những ngày thường huấn, Đức Hồng Y Gioan Bautista, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã đến chia sẻ với các linh mục. Với tâm tình gần gũi, Đức Hồng Y nhắn nhủ các linh mục hãy có một cuộc sống mục tử, không giận ghét, chỉ có tình thương bao dung, tha thứ, luôn hiến mình làm của lễ, dâng lên Chúa Cha để đón nhận tình thương cứu độ mà chia sẻ với mọi người. Kế đó, Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn đã mời gọi các linh mục khám phá 5 giai đoạn phát triển giáo xứ: mục tử bao cấp, hội đồng giáo xứ cộng tác, giáo dân thức tỉnh, những tập thể năng động và hiệp thông giữa các cộng đoàn. Đức cha Louis nhấn mạnh đến các cộng đoàn giáo hội căn bản và việc huấn luyện những người lãnh đạo các cộng đoàn này. Tiếp theo, các linh mục lắng nghe chứng từ sống yêu thương do một số thành viên nhánh gia đình mới của phong trào Focolare chia sẻ. Vào buổi chiều, các linh mục chia thành nhiều nhóm theo liên hạt để thảo luận các đề tài đã được thuyết trình, rồi trở về hội trường để được các thuyết trình viên giải đáp thắc mắc. Sau kinh tối, một số linh mục vào hội trường lắng nghe nhóm mục vụ gia đình trình bày kinh nghiệm thực hiện phút hồi tâm trong giờ kinh tối gia đình. Trong ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, mùng 6 tháng 6, buổi sáng, linh mục đoàn tổng giáo phận đón nhận các chứng từ của giáo dân giáo xứ Hiển Linh, Thủ Đức, trong nỗ lực xây dựng giáo xứ hiệp thông và tham gia, theo mô hình cộng đoàn giáo hội cơ bản của ASIPA. Vào buổi chiều, sau khi ban tổ chức tổng kết các ý kiến của các cuộc thảo luận chiều hôm trước, cha tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân đã báo cáo việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tiếp đến, Đức cha giám quản Giuse trình bày về tình hình tổng giáo phận, việc truyền giáo tại các giáo điểm và một số việc cần phải đặc biệt lưu tâm. Sau phép lành thánh thể, tuần thường huấn linh mục 2018 của linh mục tổng giáo phận Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút trong niềm vui hiệp thông và nhiệt tình ra đi loan báo tin mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Kitô hữu không có ký ức Kitô giáo thì không gặp được Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng thứ năm mùng 7 tháng 6 vừa qua. Từ ý tưởng của đoạn thư Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê trong bài đọc thứ nhất, con hãy nhớ đến Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nhìn lại quá khứ với ký ức cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu để tìm thấy sức mạnh và có thể tiến bước. Ký ức Kitô giáo luôn là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Ký ức Kitô giáo như là muối của cuộc sống. Không có ký ức, chúng ta không thể tiến bước. Khi chúng ta gặp những Kitô hữu bị mất ký ức, ngay lập tức chúng ta nhận thấy họ đã đánh mất hương vị của cuộc sống Kitô giáo và họ trở thành những người tuân giữ các giới răn mà không có chiều kích huyền nhiệt, không gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu Kitô là đấng chúng ta phải gặp gỡ trong cuộc sống. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Có ba hoàn cảnh trong đó chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Đó là những giây phút đầu tiên nơi ông bà tổ tiên chúng ta và trong lề luật. Thư gửi các tín hữu Do Thái chỉ cho chúng ta biết phải làm như thế nào. Anh em hãy trở lại những thời gian đầu tiên sau khi anh em trở lại. Lúc đó anh em kiên trì mạnh mẽ. Mỗi người trong chúng ta có những thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của chúng ta có một hay hai hay ba thời điểm mà khi đó Chúa Giêsu đến gần chúng ta, người tỏ mình ra cho chúng ta. Anh chị em đừng quên những giây phút này. Chúng ta phải quay lại và nhớ về quá khứ, bởi vì đó là những giây phút chúng ta được soi sáng, nơi đó chúng ta gặp Chúa Giêsu Kitô. Cuộc gặp gỡ thứ hai với Chúa Giêsu xảy đến qua ký ức của ông bà tổ tiên mà thư gửi các tín hữu Do Thái nhắc đến. Các vị lãnh đạo của anh em, những người đã dạy đức tin cho anh em. Trong thư thứ hai gửi ông Timôthê, Thánh Phaolô cũng mời gọi như thế. Con hãy nhớ đến mẹ và bà của con, những người đã truyền trao đức tin cho con. Chúng ta không nhận được đức tin qua bưu điện, nhưng chính những con người đã trao truyền đức tin cho chúng ta, và thư gửi tín hữu Do Thái viết rằng, hãy nhìn họ, rất nhiều chứng nhân, và hãy nhận lấy sức mạnh từ họ, những người chịu tử đạo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày khi một vụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Kính gửi Đức ông Tổng đại diện, quý cha đại diện giám mục, quý cha giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, chủng viện Lâm Bích và quý chủng sinh, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý bề trên các hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em tín hữu giáo dân trong đại gia đình giáo phận Nha Trang. Về việc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, 19 tháng 6 năm 2018, 24 tháng 11 năm 2018, để làm rạng danh dòng máu anh hùng tử đạo Việt Nam. Trải dài bề dày lịch sử trên 400 năm, tin mừng của Chúa đã được loan báo trên quê hương Việt Nam yêu quý. Theo sử liệu, trên 130.000 tín hữu của Chúa là các bậc tổ tiên, cha ông của chúng ta, đã hy sinh vì chính đạo. Trong số đó, 117 vị đã được Hội Thánh tuyên phong là Hiển Thánh và một vị là Á Thánh. Làm sao chúng ta quên được ngày diễm phúc của Giáo hội Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 1988, 30 năm về trước, khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, đã tôn vinh các ngài lên đài vinh quang trong hàng ngũ các thánh. Hôm đó, trong bài giảng lễ, Đức Thánh Giáo Hoàng cũng đã ban lời nhắn nhủ: Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu các thánh tử đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô. Và kể từ ngày lịch sử đó, tại các nhà thờ, nhà nguyện và trong tâm hồn của mọi tín hữu Công giáo Việt Nam, đã vang lên lời kinh thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với các bậc tổ tiên tử đạo. đồng thời hàm chứa ý nguyện cầu cho tổ quốc dân tộc của mình được quốc thái dân an. Vì máu các thánh tự đạo đổ ra không phải chỉ để trổ sinh các tín hữu của Chúa, mà còn liên lỉ khẩn cầu cùng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, khấn ban muôn phúc lộc trên quê hương dân tộc Việt Nam yêu quý của mình. Theo tinh thần thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh tự đạo Việt Nam của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo phận Nha Trang quyết định như sau. Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh là nơi hành hương lãnh ơn toàn xã trong thời gian năm thánh, 19 tháng 6, 2018, 24 tháng 11, 2018. Vì Mẹ Nhân Lành cũng là nữ vương các thánh tự đạo. Giáo phận Nha Trang khai mạc năm thánh vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018, tại Đền Thánh Mẹ Nhân Lành. Thời gian từ 14 giờ đến 18 giờ. Và bế mạc năm thánh vào ngày thứ Năm, 15 tháng 11 năm 2018. Thời gian từ 14 giờ đến 18 giờ, dịp các linh mục giáo phận tĩnh tâm. Tại các nhà thờ giáo xứ và nhà nguyện của các hội dòng, trong điều kiện có thể, giáo phận khuyến khích, trong thời gian năm thánh, dành ngày thứ Ba trong tuần, cử hành thánh lễ kính các thánh tự đạo Việt Nam. Và trong suốt thời gian năm thánh, khi có điều kiện, nên tổ chức các cuộc hành hương đến đền thánh Mẹ Nhân Lành, nữ vương các thánh tử đạo. Phổ biến sâu rộng tập sách của Hội đồng Giám mục Việt Nam về hạnh các thánh tử đạo Việt Nam, để mọi người có dịp học hỏi, chiêm ngắm gương sống đức tin, hầu sống xứng đáng là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam. Mỗi ngày, đọc kinh các thánh tử đạo Việt Nam. Ấn bản 1988, như sau. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh. Này chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh tử đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được một mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa, như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng. Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân và phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Nha Trang, ngày 5 tháng 6, năm 2018. Du Xe Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư mục vụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với các chủ đề ba hy lễ mẫu và những lời chuyển cầu. Ba hy lễ mẫu. Kinh nguyện Thánh thể một, trích dẫn ba hy lễ mẫu từ Thánh kinh. Này xin Chúa Cha chấp nhận của lễ của giáo hội, như người đã vui nhận hy lễ của Aben, Abraham và Melchisede. Xin Chúa thương ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tôi trung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Melchisede, thượng tế của Chúa. Mỗi vị tổ phụ trong cựu ước này đã dâng hy lễ báo trước hy lễ của Chúa Kitô và cho thấy loại hiến lễ chúng ta sẽ dâng lên Thiên Chúa khi hiệp nhất bản thân với hiến lễ của Chúa Con. Thiên Chúa đã đoái nhìn đến hy lễ của ông Melchisede là vua và tư tế huyền bí, người đã dâng bánh và rượu cho Thiên Chúa và chúc lành cho ông Abraham. Ngay từ thời kỳ đầu tiên của Kitô giáo, hy lễ của ông đã được xem như là hình ảnh báo trước của lễ là bánh và rượu Chúa Kitô tiến dâng trong bữa tiệc ly. Hy lễ của Aben nhắc nhở chúng ta dâng những gì tốt nhất cho Thiên Chúa. Trái với người anh của mình là Cain, người chỉ dâng hoa màu từ đất đai, Aben sẵn sàng dâng lên Đức Chúa những gì tốt nhất ông có. Ông dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Thiên Chúa đã đoái nhìn đến lễ vật quảng đại của ông, nhưng của lễ của Cain thì người không ưng nhận. Cuối cùng, ông Abraham đã dâng một điều gì đó hơn là bánh và rượu hoặc súc vật. Ông sẵn lòng dâng lên Thiên Chúa điều quý giá nhất đối với ông, đó là Isaac, con trai ông. Và những sự kiện xung quanh hy lễ của Abraham tiên báo hy lễ của Chúa Kitô trên đồi Canvê vượt trên bất cứ hy lễ nào khác trong Cựu Ước. Sách Sáng Thế chương 22 kể lại việc ông Abraham dẫn Isaac, quý tử duy nhất của ông, trên lưng một con lừa tới núi Moria. Isaac mang củi để đốt của lễ trên núi và bị buộc trên cây gỗ để được tiến dâng như một hy lễ đền tội. Đáp lại nghĩa cử anh hùng của ông là từ bỏ hoàn toàn, Thiên Chúa đã thề rằng, người sẽ chúc lành cho toàn thể gia đình nhân loại qua hậu duệ của ông Abraham. Nhiều thế kỷ sau đó, Thiên Chúa Cha đã nộp con một yêu dấu của người là Chúa Giê-xu ở Jerusalem, một thành phố được nối kết với Moria, chính là nơi Abraham dâng Isaac. Giống như Isaac, Chúa Giê-xu đã đi đến nơi này bằng một con lừa. Cũng giống như Isaac, người mang cây gỗ thập giá lên đồi Canvê. Tại đây, lại giống như Isaac, Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào cây gỗ và được tiến dâng như hy lễ đền tội, một hy lễ mang lại phúc lành cho cả hoàn cầu, do Thiên Chúa đã thề với Abraham trong sách Sáng Thế chương 22. Vì thế, trong ngày thứ sáu tuần thánh, Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con đã hoàn trọn điều đã được Abraham và Isaac tiên báo từ ngàn xưa, và lời Thiên Chúa thề hứa với Abraham rằng, người sẽ chúc lành cho gia đình nhân loại được thực hiện. Những lời chuyển cầu. Khi kinh nguyện thánh thể sắp kết thúc, linh mục đọc nhiều lời chuyển cầu. Đầu tiên, ngài cầu xin cho những người sắp được nuôi dưỡng bởi mình và máu Chúa Kitô. Ngài xin cho họ trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô, như chúng ta đọc thấy trong kinh nguyện thánh thể 3. Vọng lại những lời của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Chương 10 câu 17. bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Linh mục chủ tế cũng cầu xin để việc tham dự vào hy lễ của Chúa Kitô có thể làm cho chúng ta trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, cũng trong kinh nguyện Thánh Thể Ba, hoặc trở nên hiến lễ sống động trong kinh nguyện Thánh Thể Bốn. Vọng lại lời khuyến khích của Thánh Phaolô tới các tín hữu Roma, anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Thứ hai, linh mục chủ tế cầu xin cho giáo hội Hoàn Vũ, qua việc xướng danh Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục Giáo Phận, và sau đó khẩn nguyện cho tất cả các giám mục, linh mục và toàn thể dân Chúa, cả những người còn sống hay những kẻ đã qua đời. Một số lời chuyển cầu mang tầm phổ quát, cầu xin cho mọi người đang thành tâm tìm Chúa, ở kinh nguyện Thánh Thể Bốn, và xin cho hy tế trong thánh lễ đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới, trong kinh nguyện Thánh Thể Ba. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Bài trình bày được trích từ tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri, qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực chính trị. Trước hết, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực chính trị. Các tín hữu giáo dân tham gia vào lĩnh vực chính trị là một chọn lựa thích đáng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc phục vụ người khác. Những tiêu chuẩn gợi mở cho người giáo dân trong hoạt động chính trị của họ là việc theo đuổi công ích trong tinh thần phục vụ, việc phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến những tình trạng đói nghèo và đau khổ, việc tôn trọng quyền tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, việc cổ vũ đối thoại và hòa bình trong bối cảnh của tình liên đới. Tất cả các tín hữu trong tư cách là những người có quyền lợi và bổn phận công dân đều buộc phải tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn này. Còn những ai đang nắm giữ những vị trí trong các tổ chức xử lý các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực công, bất kể trong bộ máy hành chính địa phương hay trong những cơ quan quốc gia và quốc tế, cần phải quan tâm đặc biệt để tuân thủ các nguyên tắc đó. Những nhiệm vụ kèm theo các trách nhiệm trong các cơ quan xã hội và chính trị đòi hỏi một sự dấn thân triệt để và hài hòa, có khả năng chứng minh cách rõ ràng rằng sự cần thiết tuyệt đối của chiều hướng đạo đức trong đời sống chính trị và xã hội thông qua những đóng góp trong việc tranh luận, hoạch định và những hành động chọn lọc trong lĩnh vực chính trị. Theo tài liệu hướng dẫn các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị của Bộ Giáo lý Đức Tin, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì các Kitô hữu sống và hành động phù hợp với lương tâm của mỗi người trong các vấn đề chính trị, không phải là sự chấp nhận mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, nhưng là cách thức để cho các Kitô hữu trao tặng sự cống hiến cụ thể, để thông qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và nhất quán hơn với phẩm giá con người. Giáo hội mong muốn các giáo dân khi dấn thân vào lĩnh vực chính trị cần được chuẩn bị để thực thi quyền hành sẽ được trao phó cho họ, đặc biệt khi họ được các công dân trao phó cho những bổn phận theo quy luật của nền dân chủ. Qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 46, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ rằng các giáo dân cần biết đánh giá đúng hệ thống dân chủ, bao lâu hệ thống đó bảo đảm cho các công dân tham gia vào việc thực hiện các lựa chọn chính trị, bảo đảm cho người bị trị vừa có thể bầu cử và quy trách cho những người cai trị mình, vừa có thể thay thế những người ấy thông qua các phương thế ôn hòa khi cần thiết. Các giáo dân cũng được mời gọi loại bỏ việc tổ chức bí mật muốn tìm ảnh hưởng hoặc lật đổ hoạt động của các cơ cấu hợp pháp. Việc thể hiện quyền hành phải có tính chất phục vụ và luôn được thực hiện trong bối cảnh các luật lệ luân lý nhằm đạt tới công ích. Những ai thực thi quyền hành chính trị cần phải thấy rằng những năng lực của tất cả các công dân được quy hướng tới công ích, và họ thực hiện như thế không phải theo lối độc tài, nhưng nhờ vào việc vận dụng sức mạnh luân lý được sự tự do hậu thuẫn. Các tín hữu giáo dân được mời gọi nhận dạng được các bước hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị để đem áp dụng các nguyên tắc và giá trị đích thực cho cuộc sống xã hội. Điều này cần đến phương pháp phân định ở cấp độ cá nhân và cộng đồng theo một số yếu tố sau. Trước tiên là sự hiểu biết về những tình huống. Các tình huống này được phân tích với sự trợ giúp của các ngành khoa học xã hội và các phương tiện thích hợp khác. Tiếp theo là tư duy có hệ thống về những thực tại trong ánh sáng không thay đổi của sứ điệp tin mừng và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Sau cùng là việc nhận biết được những lựa chọn, những tình huống sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Khi thực tại là đề tài được quan tâm cẩn thận và được giải thích cách thích hợp, thì những chọn lựa cụ thể và hiệu quả có thể được thực hiện. Dù vậy, những chọn lựa này không thể được coi là có giá trị tuyệt đối vì không thể giải quyết vấn đề một lần là xong. Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích vấn đề này trong tài liệu hướng dẫn các giáo hữu tham gia vào đời sống chính trị như sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ nghĩ mình được quyền áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng ý thức rằng chiều hướng lịch sử đòi buộc những người nam và nữ phải sống trong những tình huống bất toàn, những tình huống sẵn sàng đón nhận sự đổi thay. Một bối cảnh đặc biệt để thực hiện việc phân định có thể thấy trong sinh hoạt của hệ thống dân chủ là tình trạng bất khả tri và tương đối. Điều này dẫn tới việc tin rằng chân lý là điều gì đó được đa số quyết định và được quy định bởi những sự cân nhắc về chính trị. Trong những tình huống như thế, việc phân định phải được thực hiện dựa trên sự đánh giá khách quan và chính xác của thông tin, của những nghiên cứu khoa học và của những quyết định kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của những người nghèo nhất. Việc phân định cũng đòi hỏi khắt khe như thế khi phải giải quyết những thực tại liên quan đến những bổn phận luân lý căn bản và không thể tránh được, như tính bất khả xâm phạm của sự sống, sự bất phân ly trong hôn nhân, việc thăng tiến gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có những tiêu chuẩn hữu ích được đặt ra trong những tình huống của tình trạng bất khả tri và tương đối là sự phân biệt đồng thời với sự liên kết giữa trật tự pháp luật và trật tự luân lý, việc sẵn sàng dấn thân vào cuộc đối thoại với mọi người. Trong phán đoán và hoạt động của các Kitô hữu, nhu cầu quy chiếu tới việc tuân thủ ba loại giá trị không thể tách rời nhau được là các giá trị tự nhiên xét về khía cạnh độc lập hợp pháp của những thực tại trần thế, các giá trị đạo đức cổ vũ cho chiều hướng đạo đức nội tại của mọi vấn đề xã hội và chính trị, các giá trị siêu nhiên với mục đích là chu toàn bổn phận của mình trong tinh thần tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, với buổi pháp hôm nay, chúng ta kết thúc bài nói về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách điên trong lĩnh vực văn hóa, chính trị, cũng là kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Trong buổi pháp lần tới, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này. Mong quý vị và các bạn nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lòng bốc cháy tình yêu, lửa trong trái tim hằng thiêu, ngày đêm không khi ngất, Chúa yêu nhân loại vô cùng. Lòng bốc cháy tình yêu, lửa trong trái tim hằng thiêu, ngày đêm không khi ngất, khôn thay nhân loại bất chung. Lòng bốc cháy tình yêu, lửa trong trái tim hằng thiêu, ngày đêm không khi ngất, Chúa yêu nhân loại vô cùng. Lòng bốc cháy tình yêu, lửa trong trái tim hằng thiêu, ngày đêm không khi ngất, khôn thay nhân loại bất chung. Ta cùng nhau đến thờ Chúa nhân lành, xem trái tim người vì đau đớn đau. Ta cùng nhau đến thờ Chúa nhân lành, xem trái tim người đớn đau vì đau.
Tiểu sử thánh nữ Margarita Maria Alacoc còn ghi lại: Thánh nữ Margarita nhiều lần đã được thị kiến Chúa Giêsu chỉ cho thấy trái tim người. Xin kể lại đây ba lần chính. Lần thứ nhất vào ngày 27 tháng 12 năm 1673, lễ thánh Gioan Tông Đồ. Chúa cho thánh nữ thấy trái tim cực thánh tỏa sáng, mang dấu vết của ngọn giáo và vòng gai. Chúa trao cho thánh nữ sứ mệnh phải rao truyền cho mọi người về tình yêu không bờ bến của Thiên Chúa. Lần thứ hai, một năm sau, tức là năm 1674, vào thứ sáu đầu tháng, Chúa cho thánh nữ thấy trái tim cực thánh của Ngài, tỏa sáng ánh vinh quang với năm vết thương. Chúa Giêsu phàn nàn: Sao nhân loại quá xa tình thương yêu của Ngài, và đáp trả lại tình thương yêu của Ngài quá ít. Lần thứ ba, trong tuần Bát Nhật sau lễ mình máu thánh năm 1675, Chúa lại cho thánh nữ thấy trái tim cực thánh. Ngài nói, đây là trái tim đã yêu thương nhân loại không bờ bến, không quản ngại một thứ gì cho đến hơi thở cuối cùng, để làm chứng cho tình yêu. Nhưng bù lại, ta chỉ nhận được từ nhiều người một sự bội bạc qua sự thiếu tôn kính và lòng xúc phạm, qua sự lạnh nhạt và đôi khi cả sự khinh thường. Trong phút cầu nguyện này, đặc biệt trong mỗi ngày sống của tháng 6, tháng kính trái tim Chúa, chúng ta cùng học theo gương thánh Margarita Maria, luôn dâng mình cho trái tim Chúa qua lời kinh sau đây. Lạy Chúa, con là Margarita Maria. Con xin dâng trót linh hồn và thân xác con, sự sống của con, các việc con làm, các sự khốn khó con chịu cho trái tim Chúa. Con cũng dâng mọi tài năng trong ngoài của con để kính mến và làm vinh danh Chúa. Con xin làm mọi việc vì kính mến trái tim Chúa, quyết xa tránh mọi tội phạm đến trái tim Chúa. Con xin nhận trái tim Chúa làm tình yêu của con. Xin trái tim nhân lành của Chúa che chở con ở đời này, để con lo việc rỗi linh hồn cho chắc. Xin tha các tội con phạm khi còn sống, và bênh chữa con trong giờ chết. Lạy trái tim nhân lành, xin bênh vực con trước mặt Đức Chúa Cha, và cứu con khỏi cơn giận của người. Con yếu đuối lắm, nên con trông cậy trái tim Chúa hay thương vô cùng, phá tan hết mọi nét xấu, mọi sự trái ngược cùng trái tim Chúa trong bản thân con. Xin đốt lửa kính mến trong tâm hồn con, để từ nay con luôn kính mến Chúa, chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa. Con xin Chúa ghi khắc tên con thật sâu vào trái tim Chúa, vì dù sống hay chết, con chẳng còn coi sự gì hơn Chúa nữa. Amen. Với niềm khát mong được hòa chung nhịp đập với thánh tâm Chúa Giêsu, chị thánh Margarita đã dâng trót linh hồn và thân xác, dâng sự sống, dâng các việc làm, các sự khốn khó cho trái tim Chúa. Mang lấy nét đẹp của bông hoa nhỏ bé thánh thiện và khiêm hạ, chị không chối bỏ cũng không phủ nhận những tài năng, nhưng đón nhận như ân phúc Chúa trao. Chị sẵn lòng dâng mọi tài năng trong ngoài để kính mến và làm vinh danh Chúa, quyết xa tránh mọi tội phạm đến trái tim Chúa. Lời kinh của chị còn khiến ta vững niềm tin cậy yêu mến, bởi chị đã xin nhận trái tim Chúa làm tình yêu. Chị hướng lòng về hạnh phúc đời sau, để xin tha các tội đã phạm khi còn sống và được bênh chữa trong giờ chết. Nếu như lòng ta khắc khoải trước những cám dỗ ngọt ngào nơi trần thế, thì ta hãy cùng với chị thánh Margarita luôn dâng mình cho trái tim Chúa, để ta chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa, chẳng còn coi sự gì hơn Chúa nữa. Ước gì trong từng ngày sống, ta luôn biết dâng lên lời nguyện ước, xin đốt lửa kính mến trong tâm hồn con, và xin Chúa ghi khắc tên con thật sâu vào trái tim của Chúa. Quả vậy, biết được yếu điểm của trái tim Chúa là nhân lành và thương xót vô biên, chúng ta hãy tìm đến nương ẩn nơi thánh tâm người. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng, hiểu biết về Thiên Chúa mà không hiểu biết về những khốn khổ của mình sẽ làm cho kiêu ngạo. Hiểu biết về khốn khổ của mình mà không hiểu biết về Thiên Chúa sẽ làm cho thất vọng. Hiểu biết về Chúa Kitô làm cho chúng ta ở giữa, bởi vì ta thấy ở đó cả Thiên Chúa và cả khốn khổ của ta nữa. Ước chi lời kinh của Thánh Margarita Maria giúp ta sống được ở thế quân bình này. Lạy trái tim nhân lành, xin đốt lửa kính mến trong tâm hồn con, để từ nay con luôn kính mến Chúa, chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa. Xin Chúa ghi khắc tên con thật sâu vào trái tim Chúa, để con chẳng còn coi sự gì hơn Chúa nữa. Amen.
Lòng bốc cháy tình yêu, lửa trong trái tim hằng thiêu, ngày đêm không khinh ân, khôn thay nhân loại bất chung. Xin Chúa đói tình thương, để ta sống nơi trần gian, học nói theo gương Chúa, lánh xa mọi điều bất lương. Ta cùng nhau đến thờ Chúa nhân lành, xem trái tim người vì đau đớn đau. Ta cùng nhau đến thờ Chúa nhân lành, xem trái tim người đớn đau.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.